Thứ sáu sau Chúa Nhật 16 thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Giê-rê-mi-a chương 3 câu 14 đến hết câu 17. Sấm ngôn của Đức Chúa: trở về đi, hỡi lũ con phản hồi, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Si-on. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy sấm ngôn của Đức Chúa, người ta sẽ không còn nói đến hòm bia của Đức Chúa nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. Thời ấy Jerusalem sẽ được gọi là ngai tòa của Đức Chúa, và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Jerusalem. Chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa, ngoan cố của mình nữa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa canh giữ chúng ta như mùng từ canh giữ đàn chiên.
Chúa canh giữ chúng ta như mùng từ canh giữ đàn chiên.
Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đạo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel, cùng chính người sẽ thâu tâm lành, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên.
Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-công, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng khi tới đình Si-on, lũ lượt kéo nhau về hương ân lòng Chúa.
Chúa canh giữ chúng ta như một từ canh giữ đàn chiên.
Thiếu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mơ hồi tưng bừng. Chúa phán: tang đọc họ, ta biến thành hoan hỷ, và sau cánh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng.
Chúa canh giữ chúng ta như một từ canh giữ đàn chiên. Alleluia.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi đá sỏi, đó là kẻ nghe lời và niềm vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì đời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời nhưng rồi lo lắng sự đời và bảo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Với những ai quý trọng thánh lễ, nhất là đi dự lễ là khao khát được cha nào giảng lời mình hiểu, và nhất là cha linh mục đó lại cho chúng ta cái hướng, cái cách thực hành lời Chúa, thì ai cũng cảm thấy đi lễ như vậy cuộc đời của mình dần dần sẽ biến đổi, từ con người tồi tệ khó chấp nhận trở thành con người hữu dụng, ai cũng thích, ai cũng cần, người đó là người làm vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta biết chương 13 của Tin Mừng Matthew mà hôm nay được trích đọc một đoạn. Trong chương 13 này gồm 7 dụ ngôn để diễn tả về đời sống của Thánh. Mở đầu dụ ngôn về đời sống của Thánh là người đi gieo giống. Theo Marco và Luca ghi lại lời cắt nghĩa là giống tốt đó là lời Thiên Chúa. Cho nên đời sống một thấy các chủ trang không nỗ lực gieo lời Chúa vào lòng tín hữu, và các tín hữu không quý trọng việc đón nhận lời Chúa thì chẳng có gì. Nói đến đây, tôi có quyền xác tín và khẳng định rằng xã hội Công giáo hôm nay nhiều người bỏ đạo là lỗi không nhỏ ở phía chủ trang, không còn tha thiết giảng lời Chúa như ông Phaolô nữa. Ông Phaolô ngày xưa mới giảng thúng ca đêm, người ta buồn ngủ dông đầu xuống từ lầu 3 rớt xuống đất chết, mà ông cứ thao thao giảng không cho ai đi đâu. Bây giờ làm gì có cái mẫu người như vậy đâu. Rồi người ta đo lường bài giảng bằng thời gian, càng vắn càng tốt, ta không cần biết nội dung, cứ 10 phút là được. Thế nên bây giờ nhiều người bỏ Công giáo sang Tin Lành là như vậy, chẳng thấy người Tin Lành sang Công giáo đâu, hiếm lắm, trừ khi đó đấy vợ ấy đấy chồng đó, nó thích vợ thích chồng thì nó sai, chứ còn bảo vệ niềm tin mà nó chở bỏ Tin Lành sang Công giáo cũng có đâu. Còn những người Công giáo khao khát lời Chúa thì để thích sang Tin Lành, lỗi tại chủ trang. Cho nên hội thánh muốn thu hoạch được nhiều hoa trái hiệu quả bởi lời Chúa tung ra, tức là quy tụ nhiều người về cho Chúa được, thì phải giống như một người đi gieo giống. Họ phải chọn lựa cái gì? Hạt giống tốt, và cũng phải chọn lựa mảnh đất tốt để gieo chứ. Không ai đi gieo giống mà chả biết đặt giống ấy nó mọt, nó mục hay nó là nó nếp là thế nào,
phải đưa hạt giống tốt, rồi cũng phải khiến cái mảnh đất vỡ đất rồi làm cho nó lên màu mỡ mới gieo chứ. Có như vậy mới có thu hoạch chứ. Thế thì Chúa Giêsu đầu tiên là người đi gieo giống. Ngài biết rằng lời Ngài nhận từ nơi Cha Ngài là hạt giống tuyệt vời nhất. Thế nên Ngài bước vào trần gian này cũng đi tìm những mảnh đất tốt, tức là tâm hồn tốt, để gieo lời vào tâm hồn những người đó mới có thu hoạch chứ. Chính vì Ngài cần tìm kiếm những mảnh đất tâm hồn tốt mà Ngài phải thức suốt đêm xin với Chúa Cha soi sáng cho Ngài để lựa những mảnh đất tâm hồn nào tốt, được gọi là môn đệ hay tông đồ, là những người đầu tiên được Ngài gieo lời vào lòng họ thì mới có thu hoạch chứ. Thế nhưng mà suốt 3 năm Đức Giêsu gieo lời vào lòng nhóm 12 này, họ lại lộ ra không phải là đất tốt mà là tâm hồn tồi tệ, còn tồi tệ hơn về đường, khốn nạn hơn sỏi đá, và tệ hơn nhất là còn thua kém cái bụi gai. Bởi vì chúng ta muốn thấy rõ điều này thì cứ đọc kỹ Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu giải thích tại sao người đi gieo giống lại gieo trên về đường thì thế nào, gieo trên sỏi đá thì hiệu quả làm sao, gieo vào bụi gai hạt giống số phận thế nào, và gieo đất tốt thì có thu hoạch ra làm sao. Thì Ngài giải thích thế này: hạt gieo trên về đường đó là người nghe lời mà chẳng hiểu, thì quỷ đến cướp lấy lời đã gieo vào lòng nó. Đấy, ai nghe lời Chúa mà không hiểu, tại vì bịt tai không muốn hiểu, sợ phải hiểu rồi phải đưa thực hành, cho nên quỷ đến cướp. Thế thì chúng ta thấy các tông đồ đàn loại này, chúng ta đọc ở trong Tin Mừng, tôi đến ít nhất là 16 lần Đức Giêsu trách các môn đệ. Nhưng cụ thể Ngài trách là tại sao thầy hóa bánh nuôi dân mà chúng con chẳng hiểu thầy, chẳng hội ra cái ý nghĩa, cái dấu chỉ cái việc đó là như thế nào. Ở Matthew chương 16 câu 9: và chúng con cũng chẳng hiểu gì về dù ngôn gieo giống thầy đã loan báo, thì làm sao mà hiểu được các dụ ngôn khác, các ví dụ khác. Đấy, chính Chúa Giêsu trách các tông đồ, họ nghe mà họ không hiểu thì họ là vệ đường chứ đâu phải đất tốt đâu. Rồi Ngài lại cắt nghĩa: hạt gieo trên sỏi đá là người nghe lời thì vui vẻ đón nhận, nhưng mà khi cấm cách bắt bớ xảy đến vì lời thì bốc ngay. Chúa mới cắt nghĩa cho chúng ta trong Tin Mừng mới nghe đó, thì các tông đồ là cỡ đó mà còn tệ hơn đó. Đến như Chúa tiết nhiệm ông Phêrô đặt làm thủ lãnh, vậy mà ông thấy thầy bị bắt, đứa con gái nó hỏi có liên hệ không, chối ngay. Đấy, còn các tông đồ khác thì cũng chẳng hơn gì Phêrô, thấy thầy bị bắt là chốt cho bằng sạch, vắt giờ đến ngồi mà chạy. Các anh kia sợ quá, tôi thấy bọn lính Do Thái, lính Roma đến, anh hoảng chạy, nó trộm được áo anh ấy, anh ấy tụt áo lại, anh ấy trần nó chạy luôn. sợ đến vậy. Đó, thế thì những người theo Chúa cũng đón nhận lời mà cuối cùng quá sợ hãi khi thầy bị bắt. Thì họ là sỏi đá, các tông đồ là cỡ đó đấy. Còn chưa đầy khắc nghĩa, hạt rơi vào bụi gai là những kẻ nghe lời mà cứ mê sự đời này, làm cho lời bị bóp nghẹt, không sinh hoa kết quả. Thế thì các tông đồ là cỡ này cũng nghe lời Chúa thì mà cứ tranh nhau về quyền bính, mê sự đời với tranh nhau quyền bính. Có quyền bính thì sự đời này thiếu một cái gì chẳng có. Đó, thế các ông cũng làm bụi gai. Đấy, chúng ta thấy buồn nhỉ. Đức Giêsu xin Chúa Cha lựa đất tốt mà té ra cái nhóm 12 này nó còn tệ hơn vệ đường, tệ hơn sỏi đá, tệ hơn bụi gai. Trời ơi, buồn quá. Một ông chủ đi gieo hạt mà gặp một môi trường xấu, thế thì ông ấy gieo trên vệ đường, hạt nó rơi trên vệ đường, hạt nó rơi trên đá sỏi, hạt nó rơi vào bụi gai thì chắc chắn là mất rồi, uổng công rồi. Chỉ có hạt gieo vào đất tốt mới có kết quả. Mà Chúa Giêsu không tìm được đất tốt, toàn 12 người làm vệ đường là sỏi đá, là bụi gai, thì làm sao mà có thu hoạch đấy. Thế nhưng trải qua thời gian, ta lại thấy cái nhóm Chúa chọn này mất có một anh Giu-đa, bởi vì anh nghe lời nhưng mà lời không biết, anh ấy để ngoài tai, lúc nào tâm hồn anh cũng nghĩ đến tiền, anh cũng chẳng rước lấy. Doan chương 13:30, thầy trò đang ăn tiệc, lúc đó Chúa chưa được biết thiên thể thì anh đã ra khỏi bàn tiệc rồi. Mất có anh này. Còn 11 ông kia đó, nhờ kiên nhẫn theo Chúa, và khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài ban Thánh Thần cho các ông, biến đổi các ông, đó thì các ông thay đổi khác hẳn, trở thành mảnh đất tốt, sinh nhiều hoa trái để thu vào kho lẫn nước trời. Các tông đồ làm vinh hiển Chúa như thế chắc chắn dựa vào ba lý do này. Thứ nhất là 11 ông được dự tiệc thiên thể. Tôi nói rằng chỉ có ông Giu-đa lúc nào cũng nghĩ đến tiền, đâu có cần thực lễ đâu. Đọc Gioan chương 13:30, ông ta ra đi trước khi Chúa Giêsu được thiên thể, đi kiếm tiền và cuối cùng thắt cổ chết mà. Điều thứ hai, các tông đồ là tốt lành, mảnh đất tốt, là vì được Chúa Giêsu ban Thánh Thần, cũng chính là ban lời Chúa đấy. Gioan chương 6:63, lời tôi là thần khí. Và lời Chúa hôm nay được gieo vào lòng chúng ta, được khắc ghi trên tâm linh hồn và thân xác, hơn hẳn thuở xưa là ghi trên hai tấm bia đá. Điều thứ ba là nhóm 11 được nhận lệnh thầy lên đường đi rao giảng lời Chúa. Chúng ta thấy Matthew ghi một chi tiết không, xem ra không chấp nhận được. Chúa sai nhóm này đi, trong số đó có kẻ còn hồ nghi, Matthew 28:17. Sai những người vững tin đi thì mới tốt chứ, mới có hiệu quả chứ. Nó hồ nghi, nó đi giảng, nó đâu có xác tín. Thấy chưa? Nhưng mà tại sao Chúa cứ sai họ đi? Họ là hạt giống, nhưng mà hồ nghi thì giống như hạt lúa nếp vậy. Nhưng mà cứ đi giảng đi thì với trải nghiệm đó nhận ra thế nào? Bây giờ như tôi sắp sửa đi chỗ này chỗ kia giảng, đương nhiên là tôi phải dành hết thời giờ để tôi dọn bài, tôi suy gẫm, tôi cầu nguyện, đúng không? Tôi không đi giảng, tôi đâu có để tâm dọn bài, tôi đâu có cầu nguyện. Đấy, chính nhờ mình đi giảng, mình dọn bài kỹ, rồi cầu nguyện xin Chúa cho mình sống được cái điều mình đã tin, thì mới hân hoan đi giảng được, mới có kết quả chứ. Rồi khi đi giảng mới thấy người ta đón nhận và người ta thay đổi, làm cho mình thêm đức tin. Cách đây 3 năm tôi qua Mỹ. Lúc đó con người tôi rất là yếu, tay run run thế này, vì 5 năm trước tôi bị bịt miệng, không được nói lời Chúa. Tôi buồn, cho nên nói là tôi lúc đó nghĩ là thôi qua Mỹ thay đổi không khí vài tháng đi về. Thế tôi ngạc nhiên, tôi sang đó thì Chúa tôi họ bu lại quá đông. Tôi ngỡ ngàng, ở bên Mỹ này người ta bận như vậy, tại sao người ta khao khát lời Chúa thế? Thì từ đó mình bắt đầu mình nên đi thật. Đó, họ, nếu mà tôi đến một cái công đoàn họ không muốn nghe, tôi đâu có muốn giảng. Thế là tôi chả đi đâu chơi nữa, về thấy người ta thích nghe lời Chúa, về cứ ôm sách cả ngày mà đọc, rồi nghiên cứu, rồi tối nay phải đi giảng cho công đoàn này, cho công đoàn kia. Người ta đến đâu mình kinh quá. Thế tôi lấy lại cái nghị lực của tôi thêm sắp đến lời Chúa tuyệt vời quá. Nhất là học trò của tôi, các em trước ở Tân Tây Châu, tôi đến 12 năm, các em 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng, cả ngàn em đến nhà thờ học giáo lý. Tôi rất thích cái hình ảnh đó. Tôi đi năm nay là đến tháng 4 tháng 12 này là đúng 20 năm. Bây giờ còn rất ít em đến nhà thờ. Còn lúc đó tôi dạy như vậy thì các em đến đông quá, tôi cũng mừng. Mà tôi không hiểu tại sao mà các em đến đông như vậy. Tôi chả có một cái răn đe gì cả, chỉ khuyến khích thôi. Thế mà các em muốn đi đông. Nhưng mà mình cũng chỉ làm theo cái bổn phận linh mục, trách nhiệm chính là giảng lời thôi, dạy giáo lý thôi. Tôi cũng đâu có thấy cái hiệu quả làm sao đâu. Nhưng mà khi tôi sang Mỹ, tôi thấy những cái em đó, đưa thì bác sĩ, đưa thì thạc sĩ, đưa thì kiến trúc sư, vân vân, trời đất ơi, nhà nó thành công. Tôi đến nhà chúng nó như là nhà vua vậy. Sao ở nhà nó ở cái căn nhà tồi tệ, những túp đều tranh siêu đổ, mà thấy nhà nó có giỏi giang gì đâu, mà sao bên kia sao nó thành công thế vậy. Tôi ngạc nhiên. Thế gặp đứa nào nói con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, nhờ ở nhà con đi học, cha dạy con từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Lúc đó đi cũng phải gồng mình lắm, cũng phê lắm, cũng phải chiến đấu với giấc ngủ lắm. Nhưng mà nhờ chúng con đi học, bây giờ cha thấy không, chúng con sang đây chúng con ổn định không, tôi chúc này chúng con thành công. Tôi mừng quá trời. Và cái đó làm cho tôi lại càng thêm đức tin nữa. Đó, Cho nên chị nhờ đi rao giảng mà bớt đi cái hổ ghi. Đâu, cái lợi của việc rao giảng như thế. Thế nên Chúa Giêsu mới nói là chứ con cứ đi rao giảng đi. Ở đâu đó người ta đón nhận lời chúng con thì bình an đến với họ, không thì bình an trở lại cho chúng con. Luôn luôn phát sinh sự bình an. Mà một trong cái bình an đó là không còn hồ nghi về niềm tin của mình nữa, hay là đức tin của mình mỗi ngày được bồi dưỡng. Thấy người ta đón nhận lời Chúa tăng lên. Ông Phaolô đã để lại chúng ta cái trải nghiệm này. Khi ông đến giáo đoàn Thessalonica, ông giảng. Rồi sau đó ông thấy người ta sống đạo hay quá đi đâu. Ông ấy viết thư cảm ơn họ. Ở trong thư thứ nhất Thessalonica chương 3 câu 7 câu 8 ông nói thế này: vì anh em có lòng tin nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được thêm an ủi giữa mọi thống khổ giảng trường. Đó, các ông ấy đi đâu giảng khổ quá đi, nhưng mà thấy giáo đoàn thêm đức tin thì ông lại được an ủi, thêm nghị lực, thêm phấn khởi. Ông nói tiếp: chúng tôi phải chịu rất nhiều cay đắng. Chúng tôi sống được là chúng tôi sống đến giờ này là nhờ anh em còn đang vững trong đức tin. Đó, ông Phaolô cũng cảm nghiệm được là nhờ đi rao giảng, dù có khó khăn, dù có đau khổ, vẫn hăng hái. Bởi vì thấy giáo đoàn, những người nghe họ đón nhận, họ thay đổi cuộc sống của họ quá trời. Đức Hồng Y Yves Gống Công Gà có một nhận xét thế này. Ngài là một người rất là giỏi, chuyên viên của công đồng Vatican thứ hai. Ngài nói thế này: một công đoàn trong 30 năm không có thánh lễ, chỉ được nghe giảng lời Chúa thôi. Và một công đoàn thứ hai ngày nào cũng có thánh lễ nhưng mà cha không có giảng. Thì dân dân hai công đoàn nó khác hẳn nhau. Do dân cộng đoàn không có tịnh lễ mà chỉ được giảng lời Chúa thì đời sống đức tin của họ mạnh lắm. Họ yêu thương nhau, họ đoàn kết, sinh động lắm. Còn cái cộng đoàn mà chỉ có đi lễ mà không được nghe giảng, không hiểu lời Chúa, nó chả thấy có cái gì làm gương sáng cho người ta. Nó thường lắm. Đó, đó là nhận xét của một học y được tầm cỡ trong xã hội nói đấy, mà tôi nói hết lời Chúa đến với người ta tuyệt vời như vậy đấy. Thế nên tôi nói là chỉ có anh Giuđa trong nhóm 12 mất là vì anh ấy không nhận ra giá trị lời Chúa để đón nhận, để tâm thực hành. Anh ta không thức lễ, anh ta chết trước, cho nên khi Chúa sống lại, Chúa không trao ban thần khí cho anh. Anh không nhận được. Cho nên chỉ có một Giuđa làm mảnh đất tồi tệ mất luôn. Còn 11 mảnh đất kia dù có tồi tệ cỡ nào cũng trở thành mảnh đất tốt. Để có chúng ta hôm nay chứ. Cho nên chúng ta chỉ khó đi hàng ngày đi dự thánh lễ để được Chúa Giêsu trực tiếp gieo lời vào lòng ta. Thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 xác định như vậy. Lại được kết hợp với Chúa Giêsu để nỗ lực đồng hóa với Ngài khi chúng ta rước lễ. Và khi Chúa ở cùng, Phaolô cho chúng ta xác tín thế nào? Roma chương 8 câu 28 ai đọc? Khi đi dự lễ nghe lời rước lễ được chưa cùng Roma 8:28 nói sao?
Roma chương 8:28 với ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác với họ biến mọi sự nên tốt đẹp.
À đó, với ai yêu mến Thiên Chúa thì hiện nào yêu mến Chúa được đi lễ, giữ lễ đi. Nó yêu Chúa mong đi lễ sao yêu. Với ai yêu mến Thiên Chúa, tức là đi lễ. Từ trước cùng Phaolô nói Ngài cộng tác với họ biến mọi sự nên tốt đẹp. Nghĩa là làm cho hạt giống lời đã gieo vào lòng họ được sinh hoa kết quả, hạt 100, hạt 60, hạt 30. Tại sao có một mảnh rất tốt mà cái năng suất nó khác nhau? Năng suất nó khác nhau là tùy cái vốn Chúa ban cho, và cũng tùy cái sức cố gắng của người đó cộng tác. Nên qua cái dụ ngôn ông chủ gieo, ông chủ giao cho đệ tớ ở chương vàng bạc đó, ở Matthew chương 25 đó, người thứ nhất ông trao cho mấy nén, năm nén vàng, thế ta ra đi làm được năm nữa, phải không? Anh đi. Rồi người thứ hai ông chủ giao cho hai, anh ta ra đi làm được mấy nén nữa, hai bên nữa. Như vậy cái anh trước làm được cái năm, anh sau làm được có hai thôi. Là tại vì cái vốn của anh ấy ông chủ giao ít thì ông anh ta làm ít. Nó đó tùy theo. Cũng như một giám mục thì được lãnh nhận cái kho báu ơn Chúa nhiều, thì ông giám mục biết dùng cái ơn Chúa làm cho biết bao nhiêu người được nhờ. Còn tầm cỡ tôi giờ về hưu rồi, đâu có được nhiều bổng lộc như giám mục đâu, thì tôi làm theo giới hạn của tôi thôi. Hiệu quả của tôi làm đâu có bằng giám mục đâu. Tôi ước mơ được làm giám mục lên tháng thôi, để xem mà tôi sẽ làm cho ơn Chúa làm sao này. Cũng được, con cầu nguyện cho cha được làm giám mục tháng này. Thích lắm mà cũng được, hát tháng này. Nhưng biết chắc làm giám mục nhiều bổng lộc lắm, nhiều ơn lắm. Nên cái người mà được lãnh nhận nhiều ơn thì sinh hoa trái nhiều hơn. Người lãnh nhận ít ơn thì sinh hoa trái. Chúa cho mỗi người một địa vị một rồi. Nhưng mà cứ làm hết khả năng của mình ấy, cuối cùng được thưởng giống nhau. Thế nên cái anh làm năm cũng như cái anh làm hai đều được thưởng như nhau. Đó, cho nên Chúa nói là hạt sinh 30 và 100 mặt 60 hạt 30 là như vậy, tùy đó. Bởi thế người Công giáo chúng ta phải xác tín rằng dụ ngôn gieo giống này cho chúng ta phải thực hiện, phải tin và phải đem thực hiện những điều này. Trước nhất là đi dự lễ để được đón nhận lời Chúa. Hội Thánh dùng quyền năng Chúa Thánh Thần ghi lời vào tâm hồn chúng ta. Đón nhận được lời Chúa nhiều thì Thánh Thần hoạt động nhiều hơn, bởi vì lời Chúa đồng nghĩa với Thánh Thần. Và có đón nhận được lời Chúa, được Chúa Thánh Thần cư ngụ mới có thể cất lời thưa với Chúa, như ông Phêrô đã thưa với Chúa mà chúng ta lặp lại, nếu đọc Đáp Ca Năm Lẻ gian 6 câu 68, lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Thứ hai là nhờ đi dự lễ chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu phục sinh, thì chúng ta được chia phần chiến thắng của Ngài. Chúng ta đọc sách Giáo Lý Công Giáo về bí tích Thánh Thể đó. Đây là bí tích tha tội bậc nhất. Đi dự lễ không còn tội gì nữa. Sau đấy công giáo nói rằng, bởi vì Chúa là đấng vô cùng thánh, mà bây giờ chúng ta được thác vào Chúa, bây giờ Chúa ở trong chúng ta, thì không thể nào Chúa chịu đựng nổi cái hôi thối tội lỗi của chúng ta. Chúng phải biến nó ra tốt lành. Bởi vì Chúa là đấng tốt lành, mà con người chúng ta tồi tệ. Bây giờ chúng ta kết hợp với Chúa vì yêu thương, vì tin, mà được kết hợp thì Chúa sẽ đẩy hết những xu ý tội lỗi để chúng ta được trở nên con người tuyệt vời. Rồi. Nhất là nhờ đi dự lễ, nghe lời, hiểu được Chúa ở cùng, ra đi loan báo tin mừng, để đức tin của mình lại càng được bồi dưỡng thêm nữa, như tôi đã chứng minh. Bởi thế đừng ai lười biếng hay thiếu đức tin mà không đến dự lễ, thì cuộc đời cứ nát lại trong tội lỗi khuôn nặng. Che lại đi đi, Chúa sẽ tẩy uế con người tội lỗi của mình, chứ biến con người hèn hạ khuôn nặng của mình trở nên con người hữu dụng. Chẳng vậy mà Chúa dùng ngôn sứ Giê-mi-a nói với chúng ta trong bài đọc mấy em ở Giê-mi-a chương 3 14 17: hỡi lũ con phản bội, hãy không đến với Chúa làm lũ con phản bội, hãy trở về đi, vì ta là chủ của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Ta cho các ngươi mục tử đẹp lòng ta, nhất là Chúa Giêsu hay là các tông đồ mà Chúa chọn đó, những hạt ở với Chúa trở nhất trở thành những mảnh đất tốt, đặc biệt cái Phaolô đó. Ta sẽ cho các ngươi mục tử đẹp lòng ta, chúng sẽ là người khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. Người ta sẽ không còn nói đến hòm bia của Thiên Chúa nữa. Tức là ở đây muốn nói là hòm bia Thiên Chúa là lời ngày xưa ghi vào tấm đá, bây giờ cũng ghi vào tấm hồn mình rồi, mà lời khi chưa thành sự tiên của mình thì không xích hơn. Cho nên các ngươi không còn nhớ đến hòm bia của Thiên Chúa nữa. Các người hãy đến Jerusalem, tức là tạo hội thánh, đi dự lễ, sẽ được gọi Jerusalem được gọi là mai tòa của Thiên Chúa. Hội thánh là nơi trú ngụ, và mọi dân tộc sẽ nhân danh Chúa quy tụ lại Jerusalem, tức là mọi người ồ ạt vào hội thánh. Chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Thế chưa? Đấy, đến đi, vào Jerusalem đi, đến nhà thờ đi, dự lễ đi, không còn ngoan cố sống theo cái con người khốn nạn của mình nữa, thì trở thành đất tốt cái gì nữa. Nhưng với niềm xác tin ấy, chỉ đi dự lễ hàng ngày với lòng tin, nghe lời Chúa, đón nhận Thánh Thể, thì chúng ta mới có thể thưa với Chúa như câu đáp ca được nhắc lại ngôn sứ Giê-mi-a 31 câu 10: ta sẽ được Chúa, chúng ta sẽ được Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đoàn chiên của mình. Quả thật, hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Luca 8:15. Tôi muốn tin mừng chúng ta biết đọc trước khi đứng lên nghe đây một công bố lời tin mừng đó. Phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Kiên nhẫn như mẫu các tông đồ 11 người theo Chúa, tồi tệ hơn vệ đường, tôi tệ hơn sỏi đá, tôi tệ hơn bụi gai, mà kiên nhẫn trở thành đất tốt, sinh hoa kết quả. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài đọc năm lẻ đó, thì sẽ đọc suốt ngày chương 20 câu 1 đến 17, nhắc đến 10 điều răn của Chúa. Thì trong đó chắc là sẽ có vấn đề cần phải được hiểu, được thông suốt theo giáo huấn của Thánh. Nếu không sẽ bị anh em tin lành tấn công và gãy tức khắc. Là trong 10 điều răn của Chúa thì có cái điều mà người tin lành đang là kết án từ Công giáo là sao? Luật cấm không được đúc ảnh tượng để thờ. Mà Công giáo trong nhà thờ có ảnh tượng, cho nên vào nhà thờ tin lành người ta để thánh giá chứ không có Chúa Giêsu treo trên đó, để cho làm như vậy là giữ đúng luật Chúa. Còn Công giáo bỏ luật Chúa, nỗi Chúa bảo rằng tôi đến không bỏ luật của Môi-se dù chấm một vết không được bỏ, vậy mà người Công giáo lại bỏ. Họ cho đó là chúng ta lạc đức tin. Người trả lời sao? Đây, chúng ta biết 10 điều răn của Chúa tuy có 10 thôi, nhưng mà con số 10 theo nghĩa của Kinh Thánh có nghĩa là cái gì toàn thể đó, và trọn vẹn đó, tức là toàn thể đời sống tôn giáo về niềm tin và về mặt luân lý được tóm gọn trong 10 điều, đặc biệt là 7 điều về con người từ năm thứ 4 học với cha mẹ cho đến thứ 10. Đó là nền tảng của bất cứ luật pháp nào trên thế giới này. Nếu ai đi học luật thì người ta phải công nhận rằng cái luật cổ nhất có trên trái đất này và có giá trị được nhiều người dự bảo đó là đệ ngũ luật Chúa trao cho Môi-se. Chúng ta cứ để ý xem bất cứ luật pháp nào mà đi ngược lại từ lần thứ 4 cho lần thứ 10 không ai phải chấp nhận cả. Thế đưa ra 10 răn của Chúa trở thành nền tảng của bất cứ luật pháp chế độ nào, tin Chúa hay không tin Chúa cũng phải dựa vào nó. Thế nên luật của Chúa ban tuyệt vời mà tồn tại muôn đời, ai cũng phải dựa vào nó. Và trong 10 điều luật thì ghi lại nhiều lần và nhiều kiểu lắm, trong sách Đệ Nhị Luật cũng như trong sách Xuất Này. Nhưng mà cái bản văn chúng ta đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn tóm gọn ta vẫn đọc trong kinh đó mà Chúa Nhật đó, đó là do Thánh Augustine lấy từ cái bản văn sách Đệ Nhị Luật chương 5 từ câu 6-21, và Augustine sửa lại hay là điều chỉnh lại cho nó vắn gọn không mất nội dung để chúng ta dễ đọc. Đó là do Augustine và xã hội theo cái sự sắp xếp này. Chứ còn đọc nguyên văn thì chúng ta thấy nó không giống như là chúng ta đọc trong kinh đâu, nhưng mà nội dung thì không có khác. Tuy nhiên tôi nhắc lại là trong 10 điều răn này là cấm đúc ảnh tượng, thì trong cái 10 răn mà chúng ta đọc của Augustine không có nhắc đến, phải không? Nhưng mà đọc lại các cái bản văn về 10 điều mà trong sách Xuất Này hay Đệ Nhị Luật ghi lại ấy, thì chúng ta thấy có cái điều là cấm đúc ảnh tượng. Thế thì tại sao lại có cái luật này? Và bây giờ tại sao xã hội lại cho làm ảnh tượng? Có 5 lý do này, nhớ cho kỹ nha, để mà đối thoại với anh em tin lành. Lý do thứ nhất là cái xã hội thời Cựu Ước trên thế gian này chỉ có riêng dân tộc Do Thái thờ một vị thần vô hình. Không có tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này thần của họ là phải có hình, còn Do Thái không có hình, bởi vì Chúa vô hình. Nên nhà thờ Jerusalem của họ chỉ có lời Chúa, hai bia đá, đâu có ảnh tượng gì đâu. Chúng ta vào các chùa chiền của Trung Tràng đủ thứ hình tượng, hình nhiều tay, hình ít tay, hình đen, hình trắng, hình để chính diện, hình để ở góc tường, thậm chí cái ông bụng phệ thế này cũng ở một cái góc nhà, rồi cho ăn mấy củ tỏi. Thần gì mà thần cứ ăn tỏi vậy? Có để ý xem. Nhiều lắm. Đấy, đem vào trong cái đền chùa của các tôn giáo khác, tượng ảnh tùm lum tùm lá hết đó. Chả biết ông nào là ông cao cả nhất, chứ khác hẳn với đền thờ của người Do Thái, không phải tượng này. Họ ảnh diện cái đó. Cho nên cấm để phân biệt người Do Thái, không bắt chước các tôn giáo khác, hiểu không? Cấm. Cái hoàn cảnh xã hội đúng không? Phải cấm. Nên sách Khôn Ngoan chương 13 mỉa mai những tôn giáo khác, họ cứ tưởng tượng ra thần, thần sông, thần núi, thần biển, thần gió, thần mặt trời, rồi tạo ra. Đấy. Hỏi đây làm gì có cái ông nào mà bụng phệ thế này đâu, mà cho là à ông địa đó, thì phải ăn nhiều bụng to ông mới thành công, cho nên làm ông địa to bụng. Bởi vì to bụng là cái người giàu có mà, giàu có là bởi là làm chủ cái trái đất này nè, cho nên ta gọi là thần ông địa. Ông địa bụng phải to, người ta tưởng tượng như vậy làm gì có, người ta vẽ ra họa theo cái người ta tưởng tượng, hoặc là nhìn thấy cái gì đó thì tưởng ra. Thế như là cao đài chứ, người ta nghĩ rằng ở vũ trụ này có một vị thần thấu suốt mọi sự, cho nên người ta thờ con mắt, vẽ con mắt. Thế thôi, mỗi một tôn giáo người ta làm một cái biểu tượng. Còn Do Thái không, đó là cái hoàn cảnh lúc đó mà có cái luật cấm đúc hình tượng. Tuy luật đã cấm ngặt như vậy, thế mà chúng ta đọc sách Dân Số chương 21, khi dân Do Thái bất bình với ông Môi-se và trách Chúa, Chúa để cho rắn trong rừng nó bò ra cắn chết biết bao nhiêu người, thì Chúa đã bảo ông Môi-se đúc con rắn đồng treo lên. À đây, thế là có hình nói đúc con rắn đồng treo lên. Sao đấy mà cấm đúc ảnh tượng, mà bây giờ Chúa đã bảo Môi-se, Chúa bảo Môi-se đúc con rắn đồng treo lên, ai nhìn con rắn đồng đó có bị rắn cắn cũng không chết. Chính Chúa Giê-xu khi nói chuyện với Nicodemo về tái sinh, Ngài cũng nhắc lại hình ảnh này ở Gioan chương 3 câu 14, và Ngài ám chỉ rằng con rắn đồng đó chính là Ngài đó. Vậy thì thay vì ngày xưa người Do Thái treo con rắn đồng, thì bây giờ thập giá treo Chúa Giê-xu có sao đâu, đúng không? Vì ngày xưa Chúa vô hình, còn bây giờ Chúa vô hình nói. Chúa Giê-xu có xương có thịt như chúng ta mà. Nhìn con rắn đồng đâu phải là con rắn đồng là cứu người ta. Nó là dấu chỉ tin vào Chúa thôi. Thì hôm nay cũng vậy, cứ nhìn lên thập giá Chúa Giê-xu, dù là hình Chúa Giê-xu là đá, là gỗ, là đất, là gì chăng nữa, nhưng mà không phải cái tượng đồ gỗ đá đất đấy cứu chúng ta. Nhưng mà nhớ đến Chúa Giê-xu đứng duy nhất cứu chúng ta, trông cậy vào Ngài, tại sao lại không có lý đó. Rồi nữa, chúng ta đọc cuốn sứ Isaiah chương 6 câu 2, ông vào đền thờ có hai ổng bia để chính diện, thì người ta cũng làm hai tượng thần Seraphim có sáu cánh, trông này cũng có tượng vậy. Đấy, đền thờ Jerusalem đâu có phải chỉ có hai bia đá ghi lời Chúa, cũng có hai ông thiên thần đó cũng tượng vậy, cũng là thần đấy, chờ bầu đấy. Sao đâu, tôi nhắc lại là Lý do thứ nhất, để phân biệt người thờ Thiên Chúa không giống như tôn giáo khác thờ tùm lum, mà là thờ đơn vị. Lý do thứ hai là hôm nay Chúa đã trở thành hữu hình, cho nên Ngài lấy ảnh con nấm đồng để ám chỉ về Ngài. Thứ ba, trong cái hoàn cảnh ngày xưa gắt gao không có ảnh tượng trong đền thờ, nhưng mà trong đền thờ Israel vẫn có tượng thần Seraphim. Lý do thứ bốn là cái luật không dùng ảnh tượng đó, nó thuộc về luật phục vụ, đúng không? Nó thuộc vào luật phục vụ của người Do Thái, phải tôn thờ Thiên Chúa mà. Thì cái luật phục vụ của Cựu Ước bây giờ bị phế bỏ rồi. Chúng ta đọc thư Do Thái, mục đích thư Do Thái là nhắc gửi những người Do Thái đừng có dừng lại cái phục vụ Do Thái mà Môsê đã truyền nữa, mà chuyển sang phục vụ Chúa Giêsu. Thì cái việc đúc ảnh tượng đó, nó là ở cái phục vụ Do Thái, bây giờ phế bỏ rồi, dẹp đi. Và sau cùng thứ năm, chúng ta biết Hội Thánh nói chúng ta được vẽ hay là tạc ảnh tượng không phải là nghịch thờ, ta gọi là ảnh tượng mà. Tượng là tượng trưng chứ, tượng trưng chứ đâu có phải là chúa bà gì bằng gỗ bằng đá đâu, tượng trưng thôi. Tượng trưng để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta tuyên xưng đức tin. Bây giờ vào nhà người Công giáo thấy có tượng ảnh, người ta biết à, nhà này người Công giáo, cũng như người cái gia đình đó gọi gia đình chúng tôi là người Công giáo. Chứ giờ vào nhà người ta không thấy tượng ảnh, không thấy Chúa, không tuyên xưng đức tin. Và người Công giáo nhìn thấy ảnh tượng ở chỗ này chỗ kia đó, thì nhớ đến mình là người thuộc về Chúa, nhìn đến Chúa Giêsu đóng đinh như vậy, mình có chấp nhận khổ giống như Chúa Giêsu, nhìn thấy Đức Mẹ tuyệt vời như vậy, Đức Mẹ cũng giống như mình ấy, mà là tuyệt vời như vậy, tại sao? Tất cả cái đó nó nhắc nhiều cho mình xúc động, đúng không? Bởi vì chúng ta biết rằng để truyền đạt tư tưởng cho người khác có ba cách. Cách thứ nhất là nói, cách thứ hai là viết chữ. Nhưng có cái điều không nói được, không viết được, nó tế nhị, nó phong phú, thì dùng hình ảnh. Có ba cách. Cái nữa đó, hình ảnh là hình ảnh tôn giáo, tượng ảnh phải toát ra giáo lý, là một cách dạy giáo lý chứ. Đó là hình ảnh như vậy. Cho nên cái ảnh tượng nào mà càng nói về giáo lý sâu xa phong phú, ảnh tượng nó đạt đấy. Còn ảnh tượng nào không nói về giáo lý đó thì phải xét lại. Cho nên đối với tôi, không bao giờ tôi đặt ảnh tượng Đức Mẹ hay Thánh Nhân Xe mà đứng một mình, không nói về giáo lý đâu, tôi nói thật. Nếu chúng ta làm một người phụ nữ đứng một mình chắp tay về, tại sao bảo đó là Đức Mẹ? Lấy lý do nào đây? Biết đâu là vợ của cái ông làm tượng. Ông làm tượng mà có vợ xấu là tượng ảnh ông xấu luôn, mà vợ ông ấy sinh là tượng ảnh cũng đẹp luôn. Bởi vì hình ảnh của vợ ông nó in vào tâm hồn ông ấy mà. Ông làm ra cái tượng. Biết đâu cái cô gái đứng này này là vợ ông làm tượng thì sao? Sao tôi bảo đó là Đức Mẹ được? Mà cái cô gái nào chăng nữa, dù là Maria, chỉ là đứng cao cả khi có, khi được liên hệ với Thiên Chúa, được sinh con Thiên Chúa. Cho nên đối với tôi, làm tượng Đức Mẹ là phải có Đức Mẹ, là Đức Mẹ bế Chúa Giêsu. Đức Mẹ bế Chúa Giêsu. Đấy, để nói là đấy, cái bà này tuyệt vời, nhiều Chúa Giêsu này này. Thì mới đúng ạ. Ông Giuse cũng vậy. Tôi cũng thích để ông Giuse cầm thước cầm gậy. Không phải cầm thước cầm cưa là lao động. Ông Giuse chết rất là sớm. Đức Mẹ nuôi Chúa Giêsu nhiều chứ đâu, ông Giuse nuôi nhiều đâu mà nghĩ được ông này có công nuôi Chúa Giêsu Nên đều bảo cầm một thước, cầm gậy, tôi không thích cái đó. Hay là làm một chiếc xe cầm cái gậy nảy bông, cái chuyện đó là huyền thoại, gọi là ông chúc số. Tại sao? Vì lúc Đức Mẹ đến cái tuổi rộng cỡ như là quế, đẹp lắm, lùn lùn mà rất là xinh. Cho nên các chàng thanh niên trong vùng như là ngã nghiêng với cái cô đó. Ai cũng muốn làm sao mà phải chớp mắt được với cái cô đó thôi. Mà giờ đông quá thì không sao, nó tắt sang ai. Vậy mới đến Thượng Tế, xin Thượng Tế công nguyện để cho tôi có thể đá đông nhau với cô đó được, với cô Maria được. Thì ông Thượng Tế, các cậu đông quá thế này, làm sao tôi cầu nguyện cho cậu nào thế? Cho nên tôi nói này, Chúa có toàn năng, Chúa toàn năng không? Thiên Chúa có toàn năng không? Hả? Có một lúc Thiên Chúa không toàn năng, tôi biết lúc nào. Có một trường hợp chúng ta đặt Thiên Chúa vào toàn cảnh, bỏ tay Chúa không toàn năng, có lúc nào? Làm bay ra sẽ bay, cái đội nào cũng làm xấu, xin Chúa cho con đội con thắng, Chúa bỏ thay luôn. Cho đội nào? Đội Brazil cũng thắng và đội Mỹ cũng là thắng. Ra sân mình làm dấu thì chú cho đội nào đấy bỏ tay. Chú không thật năng nữa. Thầy mình kêu Thượng Tế kêu cũng bỏ tay luôn. Các cậu đông thế này tớ làm sao tớ giới thiệu được. Thế thôi bây giờ thế này để Chúa định liệu cho số phận các cậu. Đến đây chúng ta họp nhau cầu nguyện. Mỗi một cậu cầm một cái gậy. Rồi sau buổi cầu nguyện đấy, cậu cái gậy cậu nào nó bật cái nở bông ra thì cậu đó là Chúa định cho lấy cái cô Maria. Hay là ra người ta bảo ông Giuse hôm đó cũng đến cầu nguyện với các chàng thanh niên kia, ông cũng cầm gậy nó bục cái nó bật bông ra, vẽ ra ông chúc số. Thầy từ tôi cũng làm Giuse cầm bông ông chúc số được. Cái chuyện đó là truyền thuyết chứ nó chẳng có cái gì là đáng hay cả. Cho nên tôi phải làm ông Giuse là bế Chúa Giêsu. Và ông Giuse đang đổi vương miện cho Chúa Giêsu. Còn tôi là vua. Và đó là chính nhất. Và cái sự hiện diện của ông Giuse trong gia đình Nazareth là để cho ta nhận biết Chúa Giêsu là con vua David. Cái đó là cái chính. Cho nên đấy ảnh tượng của cha nào ông Giuse đang đổi triều tiên Chúa Giêsu. Nó là một cái bài giáo lý. Thế nên tôi nhắc lại là sở dĩ hội thánh cho phép chúng ta dùng hình tượng lý do thứ nhất này, đó là cách thứ ba để diễn tả sự việc bằng hình ảnh. Thứ hai là để chúng ta gợi nhớ đến các đấng đó. Giác quan đánh động tâm hồn mà, tâm hồn biến hành động mà. Thứ ba là để cách tuyên xưng đức tin để ta biết mình là người công giáo. Đó, cho nên là hội thánh hôm nay cho phép chúng ta dùng hình tượng để chúng ta nhớ những cái điều tôi vừa giải thích, để gặp cái nhân tin này giải thích cho người ta. Chúng tôi không có thờ ảnh tượng, mà đó là một biểu tượng để chúng tôi diễn tả đức tin của chúng tôi. Đó là một cái biểu tượng chúng tôi nhắc cho mọi người chúng tôi thuộc về Chúa Kitô. Và hãy nhớ rằng ngày xưa nói nhất để nói cái này thì họ dễ hiểu nhất. Ngày xưa cấm không đúc ảnh tượng là vì Chúa lúc đó chưa làm người thì vô hình. Còn bây giờ Chúa làm người rồi, tận gốc Chúa làm người được thì có hình thể chẳng có gì mà lạ được. Đấy là vắn tắt của chúng ta nói như vậy. Còn không thì nói đủ năm cái điều tôi nói thì tôi tin chắc anh em tin lành sẽ phục chúng ta và sẽ trở lại để công giáo. Còn chúng ta gặp họ nói cái chuyện ảnh tượng không biết đã nói sao cả, cuối cùng họ rất là hân hoan. Đó, anh em tin lành họ ai giữ ai cái này họ tấn công công giáo, tôi bảo đảm 99% thua. Một là chuyện đồng trịnh của Đức Mẹ, hai là chuyện đúc ảnh tượng. Thì hôm trước đây mấy hôm tôi đã nói về cái chuyện đồng trịnh nhớ nhé, rồi hôm nay tôi nói về chuyện ảnh tượng chúng con nhớ. Ít nhất là mình thuộc cái này để giúp anh em mình vững tin, không chao đảo trước những cái thách đố tấn công của những em tin lành.